This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như thường mời quý vị cùng đến với chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 cho đến 3:50 và từ phòng vi âm. Như thường gửi lời mến chào luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như thường. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư hôm nay khỏe không ạ?
Dạ, Michael khỏe, Như thường cảm ơn Như thường.
Trời đẹp quá, cho nên là mọi người cũng được hưởng lây cái không khí đẹp của trời. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao, với văn phòng được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ, và đặc biệt là gần hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư ở Mỹ dạng EB-5, văn phòng của luật sư Michael Cao đã giúp cho rất là nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Mỹ, và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi để xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Mỹ trong chương trình di trú và nhập tịch. Nếu quý khán giả có những câu hỏi nào liên quan đến di trú và nhập tịch thì đừng ngần ngại, hãy nhấc điện thoại gọi cho chương trình để được luật sư có thể tư vấn cho quý vị trên làn sóng. Và ngay cả những rắc rối về tai nạn xe cộ tàu bè mà quý vị không biết là bảo hiểm của quý vị sẽ đem đến cho quý vị những quyền lợi như thế nào, và quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy tham khảo cùng với luật sư cũng như văn phòng luật sư Michael Cao để quyền lợi của quý vị được bênh vực một cách đúng đắn nhất. Xin nhắc số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng tôi đã mở đường dây điện thoại nha, sẵn sàng để mà đón quý vị. Quý vị gọi vào, Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Đầu chương trình, luật sư có những gì cập nhật gửi đến quý thính giả hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, nói chung là không có thông tin gì mới mà ảnh hưởng tới phần di trú hết như thế.
Hiện tại bây giờ thì vaccine cũng được mở rộng nhiều như thế, thì luật sư có định là một ngày nào đó là trở về bên Việt Nam tiếp tục công việc của mình như là những năm trước khi mà đại dịch xảy ra hay không?
Wow, tính ra là cả năm mấy rồi đó, như thế là cũng không về tới văn phòng, tại vì mai có văn phòng ở bên Sài Gòn. Thì cũng có nhân viên ở bên đó, nhưng mà gần đây thì đương nhiên là như chị cũng biết là tổng lãnh sự thì đâu có phỏng vấn đâu, thì thật sự là hồ sơ cũng rất là ít ở bên Sài Gòn, nhưng mà giá một khi mà mở lại bình thường thì chắc cũng phải làm việc ở bên đó.
Đường dây điện thoại đang trống nha quý thính giả, quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào với những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch, những tai nạn xe cộ tàu bè, những hồ sơ du học, những hồ sơ đầu tư dạng EB-5, vân vân. Luật sư Michael Cao sẵn sàng để mà chia sẻ với quý thính giả. Thưa luật sư, trong vấn đề mà những người Việt mà bị trục xuất mới gần đây thôi đó, thì có những người mà họ phạm những cái tội đã lâu lắm rồi, và họ cũng đã trả những cái tội đó bằng cách là ở tù một khoảng thời gian vì cái sự phạt đó, hình phạt đó. Nhưng mà sau này thì khi mà Tổng thống Joe Biden nắm chính quyền đó, thì cũng đã nhanh chóng mà trục xuất những người đó về Việt Nam như thế, thì luật sư có những cái lời khuyên như thế nào đối với những người Việt gốc Mỹ đang ở tại đây để mà mình tránh những cái trường hợp như thế, luật sư?
Tốt nhất là nếu mà mình làm thủ tục đó như thế, tốt nhất là mình làm cho đúng cái thủ tục. Thì nó có rất là nhiều điều kiện đặt ra, nhưng mà nếu mà mình, tại vì biết sao như tiền khi làm hồ sơ, khi mà làm thủ tục di trú, nhiều người ta muốn làm ngắn, người ta muốn làm shortcut, như tiền hiểu ý nói không? Mà cái vấn đề hồ sơ di trú là mình đi sai một bước nó phiền phức lắm luôn, một khi mà bị từ chối rồi. Nhất là đưa qua bên tòa án trục xuất thì nó phiền phức, nhiều khi nó kéo dài cả 4-5 năm chuyện nó có nha. Rồi cuối cùng mình không có đường đỡ rồi bị trục xuất, nó uổng lắm. Thà là mình đi chậm mà đi chắc, đi bước nào ra bước đó, vậy mà cuối cùng đi lẹ hơn đó.
Như vậy là cái đó là theo cái kinh nghiệm. Bỏ trong ngoặc kép phải không ạ?
Nói chung là đừng già đi, cái đó là cái hồ sơ, cái thủ tục di trú không? Xui mà sai một bước thôi là nó phiền phức lắm luôn. Dạ.
Như thế thì quý thính giả đang nghe chương trình đó, quý vị cũng biết là bây giờ trong những cái hồ, như tôi nghĩ là những năm gần đây đó, với lượng mà học sinh Việt Nam của mình chưa học ra nước ngoài, và khi mà ra nước ngoài rồi đó thì rất là nhiều muốn là có cơ hội ở lại Mỹ. Điều đó là đương nhiên thôi, bởi vì ai cũng muốn có cơ hội ở lại Mỹ cơ mà. Đâu có phải riêng gì du học sinh Việt Nam, du học sinh trên khắp thế giới như tôi cũng nghĩ là ai cũng muốn nếu mà có cơ hội đó. Thì trong những trường hợp đó thì quý vị cũng nên cân nhắc. Luật sư cũng vừa nhắc là mình đừng có đi shortcut, nhiều lúc á, mình sai một ly đi một dặm. Nếu mà mình tham khảo được với lại văn phòng luật sư thì văn phòng sẽ thì chính xác là văn phòng luật sư là phải được trang bị đầy đủ kiến thức rồi thì giúp cho quý vị đi theo đúng cái con đường mà hồ sơ của mình được xét duyệt và mình sẽ hợp pháp như thế nào và hồ sơ không gặp rắc rối. Vâng, số điện thoại trực tiếp của chương trình nha xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Ngoài ra thì quý vị cũng biết là luật sư Michael Cao có văn phòng ở Houston, ở tại Dallas Fort Worth của chúng ta thì có hai văn phòng, một văn phòng là trong Asia Times Square và văn phòng còn lại là trong Cali Saigon Mall. Hiện tại thì các văn phòng của luật sư cũng đã mở cửa và làm việc. Nhưng mà trên làn sóng thì khi quý vị gọi vào đó, luật sư sẽ tư vấn trả lời quý vị nhanh nhất, nên đừng ngần ngại nhé. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch, tai nạn xe cộ, tàu bè vân vân thì hãy gọi cho 817-899-4110. Như tôi nghĩ là bây giờ cái dạng mà đầu tư EB-5 đó, luật sư, chắc là khi mà vaccine được mở rộng trên thế giới như thế này đó, thì một ngày nào đó thì cái dạng đầu tư này sẽ
bắt
họ sẽ
lại.
Quay trở lại phải không? Bởi vì Việt Nam nhiều người giàu lắm. Nghèo thì nhiều người rất nghèo, nhưng mà giàu thì nhiều người cũng rất là giàu luôn, phải không, luật sư?
Nó chậm như tiền là, như tiền biết là cái những cái thủ tục này thật sự là rất là nhiều thủ tục mà liên quan tới luật pháp, luật sư. Cái người thân chủ, người khách hàng, người ta cần gặp mặt mình trực tiếp như tiền. Cái đó là cái khó khăn nhất, là cái vấn đề như tiền nói là đầu tư. Cái số lượng tiền không ít, như 900 ngàn rất là nhiều. Đối với Việt Nam, đối với Mỹ là rất là nhiều, và đối với Việt Nam và thêm gấp không biết bao nhiêu lần nữa, tại vì con số đó lớn quá. Nói chung là 20 tỷ tính ra nhiều. Thì bởi vậy người ta cần gặp trực tiếp như tiền. Mà nếu mà không về được làm việc trực tiếp thì nó rất là khó khăn.
Thường thường là những cái dạng đầu tư EB-5 như thế này để có thẻ xanh đó thì thường là những nhà đầu tư họ đã định sẵn là họ sẽ đầu tư một cái business như thế nào ở Mỹ, hay là có trường hợp nào mà luật sư phải tư vấn về những cái công việc mà họ phải làm, hay là những cái công xưởng như thế nào ở Mỹ, luật sư có đầu tư hướng dẫn họ những vấn đề đó, hay là họ đã chọn sẵn rồi và chỉ cần luật sư lo giấy tờ thôi?
Nói chung là thường thường là Michael tư vấn luật pháp thôi, như thế về vấn đề nhất là vấn đề di trú. Còn cái chuyện sự đầu tư mà những cái dự án mà những cái trung tâm vùng thì người ta về Việt Nam người ta quảng cáo rất là nhiều. Đương nhiên đó là về cái phần lựa chọn đó, thì Michael không có đầu tư về, không có tư vấn về cái phần rủi ro. Cái rủi ro là bắt buộc phải có, là tại vì cái chương trình là đầu tư mà di trú bắt buộc phải có. Nhưng mà Michael tư vấn thì tư vấn về phần luật pháp.
Như vậy là cái phần đó để cho chuyên gia đầu tư lo, investment ta lo. Vâng, xin được mời một vị vừa gọi vào cho chương trình ạ. Hello.
Hello, nghe em không ạ?
Dạ đúng rồi.
Dạ, em tên Hiếu. Xin chào chị Như Tiền, chào luật sư Michael Cao.
Anh Hiếu.
Luật sư cho em hỏi, ví dụ như bây giờ đang cái mùa dịch này, cháu em nó muốn về bển, nó kết hôn, mình đâu có kết hôn mà mình gửi giấy tờ về bển được hả anh Michael?
Dường như là luật Việt Nam mình phải có mặt anh ơi, phải có mặt trực tiếp với làm thì giấy kết hôn. Ý của câu hỏi anh là có ủy quyền được không? Chắc cái đó hơi khó.
Không được ha.
Dạ không anh. Ở Mỹ cũng vậy, anh phải có mặt anh. Anh không thể là làm giấy kết hôn ở Mỹ. Ví dụ ở Dallas thì đúng không? Một người qua Zoom đi ạ. Xong rồi muốn kết hôn với người khác thì cái chuyện nó khó anh. Trực tiếp nó dễ hơn.
Ok, em cảm ơn anh Michael. Cảm ơn chị
rồi.
Dạ, cảm ơn anh đã gọi vào, và một lần nữa xin nhắc số điện thoại trực tiếp của chương trình nhé. 817-899-4110 là số điện thoại trực tiếp. Quý vị cũng có thể gọi ở số 214-341-5943, 214-341-5943. Chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Như Tuyền cũng nghe anh này anh vừa hỏi câu hỏi đó, như Tuyền cũng thấy có một điều cũng rất là thú vị. Như thế thì trong khoảng thời gian mà đại dịch xảy ra như thế thì những cặp mà kết hôn đó người ta hoãn đám cưới, hoãn những cái tiệc tùng lại thì được, nhưng mà cái phần mà họ phải đến ngay tận hội đồng thành phố để mà ký giấy tờ đó thì nó có ảnh hưởng trở ngại gì không ha?
Nó có, như tiền là tại vì gần đây mấy cái tòa án mà nó gọi là tòa án nhỏ nhỏ đó, như tiền là nó gọi là Justice of Peace Court, mấy cái tòa án của bên quận ở bên bên phường đó của Mỹ đó, nó đóng cửa, mà khi đóng cửa làm sao mà cưới được, đúng không? Nó có hẹn, mình sắp xếp cái hẹn. Khi mà có hẹn rồi thì đương nhiên người ta cũng yêu cầu mình đeo khẩu trang này kia, đúng giờ rồi, người ta rất là cẩn thận. Nói chung là nếu mà mình muốn kết hôn thì cuối cùng vẫn làm được, nhưng mà nó khó hơn như ngày xưa. Ngày xưa tới thì điền cái đơn rồi đóng cái phí rồi đợi thêm 3 ngày là xong thôi nha.
Bây giờ tại Tường thấy là bác sĩ cũng có thể là khám bệnh online, rồi giáo viên dạy online, học trò học online, cái gì cũng online hết, nhưng mà kết hôn thì không được là phải đến tận
người
nơi.
Ta yêu cầu phải trực tiếp có mặt nha.
Như vậy thì nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái hồ sơ về kết hôn. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư dạng EB-5, những tai nạn tàu bè xe cộ, hoặc là những hồ sơ bảo lãnh gia đình vân vân liên quan đến di trú và nhập tịch nha, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để hỏi luật sư Michael Cao. Số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-214-341-5943. 214-341-5943. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao nha. Trong lúc chờ quý thính giả, Trần Như Tuyền mời một vị vừa gọi. Hello, mời anh chị ạ. Rồi quý vị rời điện thoại nhanh quá, quý vị có thể gọi trở lại nhé. Nếu mà vẫn còn có nhà ý tham gia chương trình, định hỏi luật sư cái gì đó thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào nha. Hello, xin chào ạ. Hello, quý vị lên tiếng dùm chương trình nhé. Hello. Như Tuyền đã đón được đường dây điện thoại rồi mà không biết quý vị có nghe được hay không. Hello. Như Tuyền xin được phép chuyển đường dây cho một vị khác nha. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị. Xin lên tiếng giùm ạ.
Hello, chị Như Tuyền phải không?
Đúng rồi, luật sư Michael Cao đang nghe. Anh đặt câu hỏi luôn đi nha.
Mình có câu hỏi này thưa luật sư, và mình thì làm business, mình có cái về transport, auto transport. Thì mình có một cái bonding ở California. Thì khi mà mình trả cái bond á, thì cái người mà họ nói đó, thì cái bonding này á, thì đã trị giá vào khoảng 75.000. Thì mình trả đứt hết 75.000. Nhưng mà có điều là kỳ rồi đó thì COVID-19 này đó không có làm sao liên lạc với cái văn phòng đó, mà văn phòng đó khi lên Google thì thấy người ta chửi tùm lum tùm la hết, cái văn phòng financing service ở bên Cali đó. Thì như vậy mình như thế nào mình để mình đòi tiền lại như vậy thưa luật sư?
Dạ vâng, trong những cái trường hợp mà nhất là trong cái trường hợp mà làm ăn commercial business anh, cái điều quan trọng nhất là cái hợp đồng anh ơi. Okay. Anh phải coi lại cái hợp đồng của anh. Tại vì khi trước khi anh bỏ tiền qua, trước khi anh làm gì là anh có ký hợp đồng, đúng không?
Đương nhiên nó có cái hợp đồng, nhưng mà có cái điều là mình gọi nó hoài không có bắt, và đồng thời mình gửi certified mail đó thì nó cũng không có return, không có service được cái đó nữa.
Dạ đúng anh, thì ở trong cái hợp đồng thứ nhất đó là nó có cái cách mà liên lạc nhau, đúng không? Nó sẽ có một cái địa chỉ chính đúng của mỗi một công ty để liên lạc. Nếu mà trong cái trường hợp mà bất đắc dĩ anh cần liên lạc thì xong rồi gửi thư bảo đảm, và cuối cùng thư bảo đảm và lúc đó anh mới bảo tôi thư kiện. Hơn nữa cái hợp đồng nó sẽ nói cho mình biết là luật pháp sử dụng ở đâu. Ví dụ như hợp đồng Cali thì mình phải kiện ở Cali, nó phiền phức mình lắm anh, đúng không? Nếu mà cái hợp đồng nó nói là luật pháp của Texas và của quận Dallas ở Dallas County, ví dụ đi, thì là mình có thể kiện ở đây, mình bắt cái công ty ở bên Cali xuất hiện ở Texas để trả lời. Thôi cái hợp đồng nó rất là quan trọng anh. Cái hợp đồng anh đọc lại kỹ trong hợp đồng thì nó sẽ báo.
Nhưng mà nếu như ở California mà mình kiện nó ở đây rồi tụi nó có thể qua đây nó appear court với mình không?
Nó có thể appear anh, nhưng mà nó sẽ nói rằng là no, tại vì mình đã đồng ý ở trong cái hợp đồng rồi, là trong hợp đồng nó để là mình sẽ sử dụng luật Cali, mà nếu thư kiện là thư kiện luật Cali. Ví dụ anh cho ví dụ thôi, đúng không anh? Thì anh đọc lại cái hợp đồng, cái phần mà cái khúc cuối mà nó để là luật pháp nào đó.
Nhưng mà nó có một cái điều mà bad situation nữa, thì tại vì cùng khi mà mình lên Google mình searching thì thấy người ta chửi nhiều lắm, và cũng có những người họ nói là có thể là cái công ty nó bị bankruptcy rồi. Nếu mà bankruptcy là hoàn toàn thì mình mất khách, đúng không thưa luật sư?
Cũng chưa chắc anh. Nếu mà phá sản đi, ví dụ là người ta khai bankruptcy đi, ăn thua là bankruptcy loại gì? Bankruptcy là luật liên bang nha. Thì là anh có thể là mở cái claim anh nói là ok, bây giờ anh phá sản, tôi là creditor, anh thiếu nợ tôi, trong hợp đồng là anh chưa trả cái phần này, thì giờ tôi muốn mở cái claim vô cái tài sản của cái công ty đó, và tại vì công ty đó khai phá sản, ví dụ, ok, thì ăn thua là cái phá sản theo diện là chapter 7, 11, 13, v.v., là giống như là bán hết, giống như chapter 7, hoặc là reorganization, chapter 11, ví dụ đó, thì nó là mỗi một cái phá sản nó mỗi khác anh. Thì anh phải hiểu cái đó là cái nào, rồi cuối cùng là anh phải kiếm cái hồ sơ phá sản nó đang nằm ở đâu, ở bên tòa án liên bang nào, phá sản là liên bang. Thì một khi anh kiếm được rồi, đúng không, thì anh mới liên lạc cái người trustee, cái người quản lý cái số tiền của công ty phá sản đó. Ok, anh sẽ mở cái claim, anh nói là công ty này thiếu nợ tôi, ok, trước khi là anh trả lại cái tiền cho những người cổ phần, những người mà của công ty đó, thì là công ty phải trả nợ tôi trước. Anh phải mở cái claim như đó, rồi anh sẽ dính vô đó, rồi người ta sẽ bắt anh xác nhận là tại sao thiếu nợ. Thì anh chứng minh bằng những cái bằng chứng là này tôi đã làm này, tôi đã gửi hàng, người ta không có gửi tiền, vân vân, ví dụ đó. Thì anh mở cái claim rồi, biết đâu người ta có đủ tiền để người ta trả những người creditor, những người mà người ta mắc nợ.
Bên kia có ai gọi vô không, bị như tiền?
Anh cứ tiếp tục nói đi.
Nếu không thì hỏi thêm câu nữa.
Rồi
nó như thế này, mình có một người khách hàng của mình đó, thì thật ra sự đó là mình làm cho họ. Nhưng mà có điều là một cái công ty vận tải nó qua nó lấy rồi xe 18 bánh, nó lấy chiếc xe này trị giá vào khoảng 52.000. Nhưng mà có điều là khi mà nó bị tai nạn xe cộ rồi đó, thì bảo hiểm nó đòn theo cái luật định đó, của cái bảo hiểm đó, thì khách hàng của mình nó không chịu. Nó muốn đòn chiếc xe mới. Thành ra cuối cùng là nó dây dưa rồi cuối cùng thì cái chiếc xe mà bị tai nạn đó thì nó bỏ trong cái storage của khách hàng của mình, rồi bây giờ cuối cùng nó bán luôn cái chiếc xe luôn rồi, tại vì hơn một năm. Thành ra nó bán luôn rồi, bây giờ không biết làm sao mà để lấy lại được cái số tiền mà thân chủ mình đã bị mất.
Wow, bất đắc dĩ lắm, thì anh biết mà trong những cái phần mà tai nạn và theo cái sự hợp đồng đó. Bởi đó dĩ lắm, anh nghĩ mà bị thiệt thòi thì anh kiện thôi, chứ bây giờ sao? Anh sẽ đọc lại cái hợp đồng, rồi nếu mà người ta không có đại đúng, mà anh nghĩ là anh bị thiệt thòi mà đúng theo luật pháp á, thì anh phải kiếm cách anh kiện người ta, chứ tại vì cái đó là đâu phải lỗi anh, đâu có phải lấy muốn vậy đâu. Mà cuối cùng anh không có được đền đúng thì anh nếu mà bởi đó dĩ lắm thì phải kiện thôi.
Rồi thôi được rồi, chân thành cảm ơn luật sư và chị Viên cùng tất cả quý vị đang nghe đài.
Rồi cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vẫn đang đến cùng quý thính giả. Số điện thoại để quý vị gọi vào chương trình 817-899-4110, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello. Quý thính giả vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio bên đó và lên tiếng dùm chương trình luôn nhé. Xin được chuyển đường dây cho một vị tiếp theo. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Hello.
Dạ đúng, cô nói đi.
Tôi tên là Mai. Tôi tính hỏi cái gì bảo lãnh anh em á, mà gia đình của tôi thì 2007 mà tháng giêng vậy, chừng nào mới tới?
Tháng 1 2007, bây giờ là người ta đang giải quyết tới 1 tháng 11 2006. Nghĩa là chắc là mấy tháng, 2-3 tháng gì đó, là hy vọng cái diện anh chị em nó chạy bình thường lại là tới. Chắc là bên trung tâm visa hoàn tất chắc xong xuôi hết rồi chứ hả chị?
Dạ, xong hết rồi, 6 bước thôi xong hết rồi.
Dạ vâng, thì bây giờ nói chung là bây giờ chờ đợi phỏng vấn thôi, đợi ngày visa tới rồi phỏng vấn thôi.
Dạ, mà nhưng ý xin hỏi là khoảng bao lâu?
bên trung tâm visa người ta có báo là hoàn tất hồ sơ chưa chị?
Dạ, xong rồi.
Dạ, một khi mà người ta báo là hồ sơ này đã đầy đủ, thì là cái bước sau ở trong cái lá thư đó luôn, ở trong cái email đó luôn, người ta để là hồ sơ này sẽ được chuyển về Sài Gòn để chuẩn bị đi phỏng vấn, để sắp xếp đi phỏng vấn. Thì thường thường nó cỡ 1, 2 tháng cho tới 4, 5 tháng chị. Đâu đó đó, xui thì bị 4, 5 tháng. Dạ.
Yeah. Dạ, yeah. Cảm ơn nha. Cảm ơn,
dạ, mừng. Rồi, cảm ơn, dạ, chị, dạ, đã gọi vào. Xin được mời một vị khác ạ. Hello. À, quý vị lên tiếng dùm chương trình nha.
Alo.
Cô ơi, à, chị ơi, chị bằng nhỏ dùm cho Tuyền cái radio bên đó nha. Chị nghe bằng điện thoại thôi. Rồi chị phải vặn nhỏ cái radio lại, chị nghe bằng điện thoại thì tiếng của chị mới nghe được nha. À, như Tuyền xin được chuyển đường dây cho một vị tiếp theo nhé. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ.
Dạ, chào chị Tuyền, chào luật sư, cho tôi hỏi thăm cái này.
Rồi, mời anh cho anh. Luật sư, dạ, đang nghe đó, anh nói đi.
Dạ vâng, ví dụ như mình bị đụng xe mà chiếc xe mình còn thiếu lại là 8.000 mà bảo hiểm nó thường cho mình 5.000, mình có thể khiếu nại, mình có thắng được không luật sư?
Yeah, cái vấn đề này nó hơi khó xử anh. Okay, là tại vì bảo hiểm nó có lý do của nó, lý do tại sao nó nói là xe này chỉ giá có 5.000. Okay, nó nói là ồ, cái đời xe đời đó, hiệu này thì bấy nhiêu bao, rồi cái trường hợp cái xe cũ tốt, vân vân. Okay. Thì nó sẽ đánh giá cái xe, nếu mà mình nghĩ nó thấp quá đó thì mình biết lại cái lá thư nói là không được cái xe tôi, vậy sao mà anh nói là 5.000 được. À, anh có thể là nhờ một người appraiser, một người chuyên nghiệp đứng ra định giá cái xe, mấy cái công ty mà appraiser anh độc lập. Anh nhờ người ta chắc giá ở đâu 200-300 gì đó, anh định giá cái xe. Mà nếu mà cái người đó anh ta nói là ổ xe này chỉ giá 9.000, thì anh sẽ dùng cái report đó anh gửi lên cho bảo hiểm, anh nói là này là mấy người này là chuyên gia, mấy người là professional, người ta định giá appraise cái chiếc xe là 9.000, là làm sao anh nói là cái xe này 5.000, ví dụ đó. Thì anh sẽ thỏa thuận với anh ta, nói là giờ tôi cũng thiếu nợ.
Cái trường hợp bây giờ này luật sư nè, tại vì cái xe đó nó tồi lắm, tụi bảo hiểm đó, tụi lót về cái nghĩa địa rồi, mà bây giờ nó thường cho mình không có đủ cái tiền mình còn lại nhà băng á.
Yeah.
Bây giờ mình có bằng chứng mà mình nợ tiền nhà băng đó, mình có thể khiếu kiện nó được không luật sư?
Mọi ông ngân hàng nó đâu có biết là ai lại đâu anh. Nó chỉ biết là anh thiếu nợ 8.000 mà anh không đủ trả nợ đủ 8.000 là nó có vấn đề, đúng không? Thì không, bây biết. Giờ anh phải làm việc với bên bảo hiểm ở đây, anh phải báo với người ta biết, trời giờ tôi còn thiếu nợ 8.000, gửi nó cái bill luôn, xong rồi thỏa thuận với nó.
Ok, cảm ơn. Tại vì ý tôi là tại vì mình còn nợ của tụi nhà băng lắm, cái giấy mình còn nợ tụi nhà băng 8.000 mà mình nói thường cho mình 5.000 con đó, cái đó mình đủ điều kiện để mình khiếu kiện không?
No, cái đó không đủ điều kiện, là tại vì bảo hiểm nó sẽ có lý do, và nó nói trời xe này 2012 mà cần 112.000 mao rồi, ví dụ đó, rồi làm sao mà xe này trị giá 8.000 được, ví dụ đó, xong rồi mình phải thỏa thuận với nó. Dạ.
Ok, tôi hiểu luật sư, cảm ơn luật sư.
Rồi, dạ, cảm ơn anh rất nhiều. À, luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Một lần nữa, số điện thoại trực tiếp để quý vị gọi vào 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn khoảng 7 phút nữa cho chương trình. Mời quý thính giả tiếp tục gọi vào nhé. Những câu hỏi nào liên quan đến hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư, rồi tai nạn xe cộ tàu bè, những hồ sơ bảo lãnh thân nhân gia đình của quý vị thì đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Dạ, chị nghe không chị?
À, nghe rất rõ, anh cho biết tên luôn nha.
Dạ, chị cho em hỏi luật sư là em có thể sanh 2 năm mà tới tháng 9 này hết hạn, thì khoảng tháng mấy thì em có thể nộp cho thẻ xanh 10 năm được ạ?
3 tháng trước khi hết hạn anh. 3 tháng, trong vòng 3 tháng, đừng có nộp ngoài 3 tháng nha. Tốt nhất, yeah, là tháng 9 hết hạn thì chắc có tháng 7 anh.
Dạ, yeah. Vậy thì em có thể nộp thi quốc tịch song song được với thẻ xanh 10 năm được không ạ?
Nếu mà anh đủ điều kiện 3 năm, nghĩa là 2 năm 9 tháng anh đủ điều kiện để giữ quốc tịch đó. Ok, thì anh có thể nộp. Nào, chưa chắc là sở di trú sẽ làm theo cái ý muốn của anh. Okay. Nghĩa là khi mà phỏng vấn quốc tịch, mà nếu cái đơn nghi 751 chưa giải quyết xong, thì thì nhiều khi nó sẽ ngưng nếu quốc tịch lại, nó sẽ yêu cầu là xin cái bộ sơ 751 lên cho sở di trú địa phương, rồi nó hẹn anh phỏng vấn lại, hoặc là nhiều khi nó phỏng vấn luôn hai cái vô một lượt anh, nghĩa là hai vợ chồng phỏng vấn cái đơn vị 751 trước cùng ngày nha, cùng giờ luôn á. Mà nếu mà đầu đi nó là ok, hai năm là chấp thuận rồi, thì lúc đó nó sẽ kêu người quốc tịch Mỹ ra ngoài đợi, rồi nó phỏng vấn anh luôn, là phỏng vấn quốc tịch. Nhiều khi khách hàng của văn phòng á phỏng vấn hai cái vô một chỗ, gì như là cách đây mới hai tuần gì đó ở Dallas là phỏng vấn hai cái hồ sơ luôn, là cái hồ sơ 751 trước xong rồi cái quốc tịch sau anh. Nhưng mà cái đó khó nói lắm, nhiều khi nó có, nhiều khi nó không anh.
Vậy theo ý của luật sư là em nên nộp thẻ xanh 10 năm trước rồi sau đó để giải quyết xong thì mới nộp quốc tịch.
Đương nhiên anh, là tại vì cái thẻ xanh 10 năm anh đâu có đủ điều kiện để vô quốc tịch đâu, mới là 1 năm 9 tháng à, đúng không anh? Anh phải đợi thêm cả năm nữa mới vô được quốc tịch.
Rồi, cảm ơn luật sư ạ.
Okay, cảm ơn anh rất nhiều. Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Hello. Quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cho chương trình cái radio quý vị đang nghe. Quý vị nghe bằng điện thoại thôi nha, thì tiếng của quý vị mới nghe được.
Hello.
Dạ, xin chào ạ.
Hello.
Rồi, chị cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha. Chị ơi, chị cần gì chị nói đi. À, vị thính giả này như tôi nghĩ là hồi nãy giờ cố gắng gọi nhiều lần lắm, nhưng mà chị lại gặp rắc rối. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Dạ vâng, có phải tôi không ạ?
Đúng ạ.
Hello.
Dạ đúng rồi, nghe được, anh nói
dạ
đi.
Vâng, hân hạnh cho đi viết lời chào luật sư và dạ, chào chị.
Dạ, chào anh.
Dạ vâng, em có hai câu hỏi thôi. Ba mẹ em ở Mỹ này, ngài đã là quốc tịch Mỹ và ngài về Việt Nam, ngài sống, ngài quyết định như vậy. Nhưng mà khi sống ở Việt Nam một thời gian thì có lẽ cuộc sống như thế nào đó, ngài lại đổi ý, ngài muốn qua Mỹ và đã hơn một năm nay. Nhưng mà tuy nhiên cái visa nó vẫn còn hạn. Em có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là vậy thì ngài về Việt Nam, ngài có thể qua Mỹ lại được không? Câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai, nếu visa hết hạn thì ngài có thể mà gia hạn visa đó ở đâu ạ? Thưa
ok, so cái câu hỏi là người quốc tịch Mỹ đúng không anh?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Về Việt Nam thì cái câu hỏi là nếu ở trên một năm á, thì cái người quốc tịch Mỹ về Mỹ lại được không, đúng không anh?
Dạ vâng, đúng.
Được chứ anh?
Và câu hỏi thứ hai, nếu visa hết hạn á, thì gia hạn ở đâu thưa luật sư?
Ok, so cái câu trả lời đầu tiên là người quốc tịch Mỹ đi trên một năm không có vấn đề. Chỉ có người thường trú thôi. Michael khuyên đó là mấy người có thẻ xanh á, thì đừng có đi trên một năm. Và tốt nhất đừng có đi trên 6 tháng. Ok? Nhưng người quốc tịch Mỹ đi trên năm không có vấn đề. Cái chuyện đó không khi mà vô một khi mình đã quốc tịch Mỹ rồi không có mất được, khó mất lắm anh ơi. Khi trên một năm vô Mỹ lại không có vấn đề. Cái câu hỏi thứ nhì là visa về Việt Nam, đúng không anh? Visa để cho
đúng
vô
vậy.
Nước Việt Nam thì cái câu hỏi là ở Việt Nam có gia hạn được không, thì Michael xin lỗi Michael không biết anh, nên là khi ở Việt Nam đó liên lạc mấy cái dịch vụ mà liên quan tới thị thực visa này kia đó thì người ta làm được hết đó. Cái chuyện này chắc không khó đâu.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn luật sư. Cầu chúc luật sư và chị điều khiển chương trình và quý khán giả có một cuối tuần vui vẻ.
Cảm ơn anh rất là nhiều. Lâu lắm mới nghe một người Việt gọi bố bằng từ ngài, một cái từ mà rất là thương yêu cộng với sự sùng kính. Lâu lắm rồi như tưởng mới nghe cái từ này luôn á. Chắc là anh rất là sùng kính bố của anh lắm là mới gọi như thế. Nghe dễ thương. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ xin mời. Hello. Xin cho biết tên và đặt câu hỏi. Dạ đúng rồi.
Chào luật sư Cao, cho tôi hỏi thăm cha mẹ bảo lãnh con có gia đình đó, nộp hồ sơ năm cuối năm 2010, bây giờ giải quyết tới đâu luật sư?
Bà má quốc tịch bảo lãnh như con có gia đình, bây giờ người ta đang giải quyết tới 8 tháng 8 2008.
Rồi anh rớt đường dây điện thoại rồi, hy vọng là anh nghe được câu trả lời của luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao vẫn đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Chúng ta còn vài phút nữa nhé. Có những câu hỏi nào thì quý vị hãy mau mau gọi vào trước khi chúng ta hết giờ. Xin nhắc số điện thoại của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Như Tuyền sẵn sàng đón điện thoại của quý vị trong những phút chót này nha. Và xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào. À, chị nói đi. Hình như hồi nãy giờ chị cố gắng gọi nhiều lần lắm phải không? À, mình còn rất là ít giờ, chị vui lòng lên tiếng chia sẻ luôn nha. Chị ơi, chị cần hỏi luật sư Michael Cao điều gì mời chị nghe.
Alo.
Dạ vâng, chị nói đi. Hello.
Alo.
Chị nói đi, chị cần hỏi luật sư Michael Cao điều gì. Dạ đúng rồi. Chị bắt đầu đi nha, tại vì chúng ta không còn nhiều giờ nữa. Mời chị.
Ủa, tôi gọi mà không biết phải tôi.
Dạ đúng rồi.
Dạ đúng rồi đó chị ơi.
Dạ. Chào luật sư, chào Như Tiền.
Chào chị.
Tôi có câu hỏi với luật sư cũng như ông xã tôi bảo lãnh con. Bây giờ ổng qua đời rồi, bây giờ hồ sơ thì nó cũng nằm ở chỗ luật sư đó. Giờ luật sư cách nào mà hướng dẫn tôi
chị tắt cái radio chị ơi.
Rồi cô ơi, như vậy nha chị ơi, chị vui lòng từng biết là chị đang rất là xúc động. Tuyền xin chia buồn với chị vì rất là xúc động, chị mới khóc vừa nói như thế. Chị vặn nhỏ dùm cái radio bên đó thì câu hỏi của chị đã được luật sư nghe rõ ràng hơn nha. Chị vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio dùm Tuyền đi và chị nghe bằng điện thoại thôi nha. Rồi. Chị nói như vậy nè, luật sư, là ông xã của chị bảo lãnh các con mà bây giờ thì ông xã của chị đã qua đời rồi, thì luật sư có cách nào giúp chị tiếp tục cái hồ sơ này có đúng như thế hay không ạ? Chị ơi.
Con là con riêng của chị.
Con là con chung hay con riêng chị?
Sao nói chuyện mà nó cứ nói nhái lợi không, không biết phải tôi không luật sư.
Dạ đúng rồi chị nói
là
đi.
Đúng là chị ơi.
Từ hôm đó này tôi cũng nói là ông xã giờ mất rồi, mà giờ là hồ sơ thì nó nằm ở chỗ luật sư Cao á. Rồi giờ có cách nào luật sư hướng dẫn tôi làm hồ sơ là như vậy luật sư?
Ảnh bảo lãnh cho ai chị? Bảo lãnh cho vợ chị hay là
bảo lãnh cho con? Bảo lãnh cho con.
Con là con riêng hay là con chung chị?
Con chung, có gia đình.
Ok. Nghĩa là hồ sơ được bao lâu rồi chị?
Hồ sơ hồi 2011.
Nghĩa là bà Mã bảo lãnh như con có gia đình hay là nói chung là anh chị em? Tại vì 11 là lâu lắm rồi. Mình có thể là cố gắng thử cái đường mà nó gọi là nhân đạo đó chị. Tại vì trên luật pháp là cái người đứng ở bảo lãnh, nếu qua đời thì cái hồ sơ nó bị hủy, nó chết theo chị. Chị muốn thì có thể chị hẹn ra văn phòng á, chị em có thể coi lại hồ sơ. Nhưng nói chung là cái hồ sơ hiện tại là một khi cái người đứng ở bảo lãnh qua đời là cái hồ sơ nó chết theo, nó bị hủy. Nhưng mình có thể là yêu cầu sở di trú cho phép mình, một người trong nhà đứng ra, ví dụ như là chị đi, thay thế chồng để tiếp tục cái hồ sơ. Vì theo diện nhân đạo, vì là tại vì gia đình của cái người ở Việt Nam, con của chị đã, nói chung là bên Mỹ, qua Mỹ hết rồi. Ba má qua Mỹ rồi, mấy anh chị em qua Mỹ hết rồi. Không ai ở lại Việt Nam nữa. Và bất bất những cái lý do mà nếu mà không cho đi thì rất là tội nghiệp. Vì theo lý do nhân đạo thì thôi cho cái người con của chị đó. Được đi, được tiếp tục cái hồ sơ để cho mai mốt tới. Mình có thể là xin phép sở chú, chưa chắc là sở chú đồng ý cho, nhưng mình có thể là xin phép chị.
Nhưng mà bây giờ phải tới văn phòng luật sư để luật sư hướng dẫn, chứ giờ như tôi cũng không rành, không biết. Hồ sơ đó thì nằm luật sư, ở luật sư. Trước mấy đứa con qua trước thì nó cũng ở luật sư bảo lãnh, mà giờ đứa này thì nó cũng còn nằm ở văn phòng luật sư. Thì giờ tới đó nhưng mà có cần tờ khai tử là làm gì không luật sư?
Nói chung thì bây giờ cứ mang cái giấy, cái hóa đơn I-130 chị, của ảnh á, ảnh đứng ảnh bảo lãnh á, rồi tới đó rồi tư vấn nó dễ hơn chị.
Như vậy chị mà chừng nào mình giờ ông còn nằm trên nhà hoàng chưa có thiền nữa mà giờ hỏi trước luật sư vậy à, chừng nào xong việc rồi lại tới đó luật sư làm chứ còn gia đình cũng không biết.
Cô cứ lo công việc bên nhà hoàng cho xong đi, xong rồi sau đó cô có thì giờ thảnh thơi hơn đó thì cô ghé qua văn phòng luật sư Michael Cao nha.
Tại vì cái chuyện kia thật sự nó cũng không có quan trọng mấy, chị lo cho ảnh đi chị ơi, coi như là nói chung lo hết cho chuyện bên nhà hoàng đi, chia sẻ buồn của chị.
Khi nào xong công việc thì cô đến văn phòng luật sư Michael Cao sau nha. Như Tuyền cũng thành thật chia buồn với cô rất là nhiều nha. Giữ gìn sức khỏe thưa cô. Khi mà biết mà một người mà mất một người thân đó luật sư, trời ơi đau lòng lắm, cái cảm giác này như Tường trải qua đó khủng khiếp lắm, nên như Tường rất là thấu hiểu.
Tội nghiệp quá.
Thì sau đó luật như là luật sư dặn đó thì chị sau công việc gia đình xong xuôi đó chị có thì giờ chị ghé qua văn phòng luật sư sau nha. Đây là các số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Số thứ nhất trong Asia Times Square 972-606-9988. Số thứ nhì trong là văn phòng luật sư trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư về cho luật sư ở địa chỉ điện thư info@cao@law.com. Đến đây thì chương trình của chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều cho buổi phụ trách chương trình ngày hôm nay. Mến chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui và hẹn gặp lại luật sư vào thứ năm tuần tới. Luật sư nhé.
Dạ vâng, rất là cảm ơn nhiều tiền và cảm ơn quý vị. Michael xin chào và xin hẹn lại cùng sau.
Dạ vâng. Và cũng cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình.